Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời có thể quan tâm trên mỗi đời sống của chúng ta trong tất cả những nhu cầu lớn hoặc nhỏ khác nhau. Tôi cũng có những cái kinh nghiệm Chúa đã chữa lành cho tôi trong những ngày qua cũng rất là lạ, nó nằm ra ngoài sự hiểu biết của mình. Chúng ta không có đủ lời cảm ơn Chúa, tôi chỉ biết nói lên là Chúa có những phương cách của Ngài ở trong những sự chữa trị ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ cùng với quý vị về chủ đề lòng yêu kính Chúa. Tất cả chúng ta đều là những người mà mình cảm nhận được rằng, hoặc là mình có thể nói được rằng là lòng của chúng ta yêu kính Chúa. Quý vị có yêu kính Chúa không? Mỗi người đều có lòng để yêu kính Đức Chúa Trời. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn vào đời sống của chúng ta, Ngài có thấy chúng ta yêu kính Ngài không? Thưa quý vị, có một vị bác sĩ giải phẫu tim rất là nổi tiếng. Một ngày nọ ông lái chiếc xe đi, rồi cái xe của ông bị hư. Thì ông mới cho kéo cái xe của ông tới một cái tiệm sửa xe. Sau khi người chủ tiệm sửa xe đó coi qua cái máy rồi sửa lại tất cả, thay những cái dây đánh lửa, buji, cái xe bắt đầu nó nổ lại. Ông thợ sửa xe mới ngoắt ông bác sĩ lại, chỉ tay vào trong cái máy xe và nói rằng: "Ông xem nè, tôi cũng làm phẫu thuật giống như ông. Cái bộ máy xe này nó cũng giống như là cái quả tim của xe. Mấy cái dây đánh lửa này thì nó cũng giống như là những động mạch của tim vậy. Xe của ông chết máy, tôi đã làm cho nó được hoạt động trở lại rồi. Nhưng tại sao ông thì làm ra nhiều tiền, còn tôi thì làm chẳng được bao nhiêu, trong khi chúng ta cùng làm một công việc giống nhau?" Ông bác sĩ ông nói: "Anh nói thì đúng, nhưng mà có một sự khác biệt giữa tôi và anh. Đó là quả tim mà tôi chữa cho người ta là quả tim nó đang còn đập. Còn cái quả tim mà anh chữa cho xe của tôi là cái quả tim nó ngưng đập rồi. Bây giờ anh thử cho cái quả tim này nó hoạt động, các động mạch của nó hoạt động, rồi anh thò tay vào sửa đi." Thưa quý vị, có người thợ máy nào dám thò tay vào khi mà máy hoạt động không? Cơ thể của chúng ta nếu mà tiếp xúc với cái dòng điện trên 70V là quý vị bắt đầu bị sốc nặng nhẹ tùy theo người. Nhưng mà dòng điện của cái tuabin xe nó không phải là 110V, nó không phải là 220V, mà nó có thể tới 10.000V. Không có ông thợ máy nào dám thọc tay vào trong đó hết. Trong đời sống tôi và các bạn chị em có lòng yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn vào trong đời sống thì Ngài sẽ thấy niềm tin, thấy lòng yêu kính Chúa của chúng ta như thế nào. Đức Chúa Trời đưa ra cho chúng ta một cái tiêu chuẩn về lòng yêu kính Đức Chúa Trời rất là rõ rệt. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và bây giờ Chúa đang nhìn rằng những con người mà họ nói rằng họ rất yêu kính Đức Chúa Trời, mà người khác nhìn vào đó cũng thấy rằng họ rất yêu kính Đức Chúa Trời qua cái lối sống, qua cái thể hiện của họ. Nhưng Chúa lại nói với họ rằng những người này ngoài miệng thì tôn kính ta, còn lòng thì cách xa ta vô cùng. Việc chúng nó thờ phượng ta là vô ích, và chúng nó chỉ dạy dỗ những cái điều luật của loài người. Đức Chúa Trời nhìn vào trong hội thánh của Chúa tại đây thì Ngài sẽ thấy lòng yêu kính Chúa của chúng ta như thế nào. Xin chúng ta cầu nguyện để Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay khích lệ cho chúng ta, để chúng ta có thể thực sự hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mình mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta. Kính thưa Chúa, dấu yêu của chúng con là Chúa, khi chúng con bước đi theo Ngài, xin Chúa giúp để chúng con không dựa vào cảm xúc của chúng con, để chúng con không dựa vào sự đánh giá của người khác, nhưng xin Chúa cho chúng con dựa vào mối tương giao giữa chính mình và Chúa. Và chúng con có thể nghe được Chúa nói gì với chúng con về lòng yêu kính Chúa. Khi chúng con có những sự thiếu sót, khi chúng con có những sự thiếu hiểu biết, khi chúng con chưa có những cố gắng, chưa hết linh hồn của mình để tôn thờ Ngài, thì lạy Chúa xin sửa lại lòng yêu kính Chúa của chúng con, để chúng con có thể thực sự đáp ứng được những gì mà Đức Chúa Trời mong đợi khi Chúa chọn chúng con trở thành những người con của Ngài trên đất. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để dạy dỗ cho con và dạy dỗ cho hội thánh của Ngài, để chúng con thấy được chân lý của Đức Chúa Trời. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ dựa trên lời của Chúa Giêsu đã trách móc những người Pharisee, những thầy thông giáo, những người mà họ đang hết lòng yêu kính Chúa, và Chúa có những cái lời của trách để dạy cho chúng ta làm thế nào chúng ta có thể giữ được lòng yêu kính Chúa của mình cả hết lòng. Thì tôi nói với quý vị hai cái điều luật quan trọng mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả những người con của Chúa. Thứ nhất, đối với Chúa đó là chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mình để yêu kính Chúa. Và thứ hai, đối với nhau, chúng ta phải yêu nhau như là chính bản thân của mình. Khi chúng ta suy gẫm đến lòng yêu kính Chúa của mình thì chúng ta có đạt được cái tiêu chuẩn này hay không? Thì thứ nhất, chúng ta sẽ suy gẫm với nhau đó là Chúa đang muốn nói với mọi người trong chúng ta đó là phải yêu Chúa hết trí khôn của mình. Câu thứ 8 nói rằng dân này ngoài miệng thì tôn kính ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trí khôn là để chúng ta nhận biết. Trong con mắt của dân chúng thì những người Pharisee và những người thông giáo, họ giữ những đạo đức, họ tuân giữ những luật lệ của Đức Chúa Trời đến từng chi tiết nhỏ ở trong luật pháp, và mọi người ai nấy đều tôn trọng những con người này. Nhưng ở trong câu thứ 7 bên trên thì Chúa nói hỡi những phường đạo đức giả. Khi Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng tôn kính của những con người mà những người khác họ căm phục, Đức Chúa Trời nói rằng phường đạo đức giả. Và Chúa để dùng lời của tiên tri Esai nói về tổ phụ của họ ngày xưa, 700 năm trước, tổ phụ của họ cũng chỉ là những người lấy môi miệng để thờ Đức Chúa Trời. Và bây giờ họ bước đi theo cùng một cái bước đi đó, lấy môi miệng bề ngoài để tôn thờ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, như thế nào là một sự thờ phượng trên môi miệng? Một sự thờ phượng trên môi miệng có nghĩa là một sự thờ phượng nó không xuất phát từ cái tâm trí của chúng ta. Nó có thể chỉ là một sự bắt chước, nó có thể là một cái truyền thống, một cái điều gì lâu ngày do những bậc đi trước để lại cho chúng ta. Bất kể là chúng ta có niềm tin nào, có thể là cha mẹ tôi ngày xưa đi chùa thì lớn lên dẫn tôi trở thành một người đi chùa. Cha mẹ tôi ngày xưa là người đi nhà thờ, lớn lên dẫn tôi đi trở thành một người đi nhà thờ. Cái việc chúng ta đi chùa đó, hay là chúng ta đi nhà thờ đó, nó chỉ là một thứ truyền thống sinh hoạt của gia đình. Nó không phải là một niềm tin thật. Bởi vì một niềm tin thật là một niềm tin mà nó phải xuất phát từ tâm trí của chúng ta. Một người khi đủ tuổi khôn lớn rồi thì người đó phải hiểu về niềm tin của mình. Tại sao tôi phải thờ phượng? Cái sự thờ phượng của tôi như vậy nó là đúng hay là sai? Cái niềm tin của tôi trong cái cách thờ phượng như vậy nó đem cái giá trị nào cho đời sống của tôi, cho cuộc sống hiện tại, cho cuộc sống tương lai? Vì vậy niềm tin nó đòi hỏi phải có trí khôn của mình trong sự suy nghĩ, chứ không phải nó chỉ là một cái tập tục theo thói quen, từ nhỏ lớn lên mình làm sao thì lớn lên mình sẽ làm giống như vậy. Thưa quý vị, khi tôi còn ở Việt Nam thì có một người phụ nữ, chúng tôi đã làm chứng cho bà tên là Nhung. Gần nhà của bà Nhung đó thì có một cô kiến trúc sư người Bắc di cư vào trong Nam ở, có cái nhà ở gần tại đó. Hai người họ làm quen, làm bạn, thường xuyên qua lại, chơi chung với nhau. Bà Nhung thì cũng không có chồng, cô kiến trúc sư tên Ngân kia cũng không có chồng. Cho nên hai người thường qua lại chơi có con cái thôi. Bà Nhung này mới chỉ cho cô Ngân, nói muốn cho cuộc sống của mình được may mắn, phước hạnh, làm ăn nên nổi ấy, thì bây giờ cô đi ra chợ mua vài cái tượng Phật Di Lặc về, mình để chỗ này, mình để chỗ kia, mình để chỗ nọ, rồi mình cúng thờ. Có cúng thờ thì mình mới được ban phước, mình mới được may mắn. Thế rồi cô Ngân này, những ngày miền Bắc thì cổ không có thờ gì hết, mà nghe cái bà Nhung này chỉ dạy thì cổ đi ra cổ mua mấy cái tượng Phật về và đem để những chỗ thờ. Cổ cũng chẳng biết làm thế nào để thờ, cổ cũng chẳng biết van vái làm sao. Nhưng mà cổ đứa con gái nhỏ, cổ nói con ơi mình phải quỳ xuống, mình phải thành khẩn, mình phải quỳ lại và van xin để Phật ban ơn và chúc phước cho mình. Khi bà Nhung đã tin Chúa rồi, một ngày nọ qua chơi thì thấy hai mẹ con của cô Ngân này cũng cứ tiếp tục cúi xuống thờ lại cái tượng. Ô, xa rồi, dẹp, không có thờ phượng tượng nữa. Thì cô Ngân có nói, ủa hồi xưa chị biểu tôi mua tượng về thờ mà. Thì bà Nhung mới nói, hồi xưa tại vì tôi không biết, tôi sai cho nên tôi mới hướng dẫn cho chị sai. Bây giờ tôi tin Chúa rồi. Bây giờ tôi hiểu được cái lý do là tại sao tôi tin Chúa. Chúa là ông trời, là đấng tạo dựng ra mình, thì mình phải thờ phượng cái đấng tạo dựng đó cho mình. Còn cái này hồi xưa tôi cũng không biết tại sao nữa, người ta biểu thờ thì tôi thờ thôi. Cho nên bây giờ bà chỉ lại cho cái cô Ngân đó, dẹp, mình giờ mình không có thờ này nữa. Rồi thì bà mới dẫn cô Ngân đi nhà thờ. Và chúng tôi làm chứng cho cái cô Ngân đó hiểu được rằng tại sao chúng ta thờ Đức Chúa Trời. Niềm tin của chúng ta là gì? Bây giờ thì tâm trí của cô được mở ra, cô mới bước vào ở trong một sự thờ phượng Đức Chúa Trời đúng đắn như chúng tôi thờ phượng. Và kể từ ngày mà cô thờ phượng Đức Chúa Trời thì cuộc sống của cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Hai mẹ con sống với nhau rất là hòa lòng. Thưa quý vị, khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa thì cái sự tôn thờ của chúng ta nó phải là một hành động của tâm trí mình. Chúng ta phải hết lòng sống với cái tinh thần của sự thờ phượng đó. Chứ nó không phải chỉ là một thứ sinh hoạt tôn giáo. Chúng ta đến một cái chùa, chúng ta đến một cái nhà thờ để giữ những cái sinh hoạt tôn giáo bề ngoài. Bởi vì chúng ta đã bắt chước những người khác. Hay là bởi vì đó là một cái lề thói đã được tập thành trong cuộc sống của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người chúng ta, cái bộ não của chúng ta nó được chia ra làm hai. Bán cầu bên phải và bán cầu bên trái. Theo như các nhà khoa học thì họ nói rằng cái não bộ ở phía bên trái của chúng ta thì nó được sử dụng cho những cái việc mà nó mang cái tính cách là đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ một cách rất là đúng, một cách rất là chính xác. Còn cái bán cầu ở bên phải của chúng ta thì nó giúp cho tôi hay cho quý vị có được cái cảm xúc, có được cái cảm giác của mình, hoặc là một sự sáng tạo nào đó của mình. Nói một cách đơn giản có nghĩa là Đức Chúa Trời tạo dựng bộ não của chúng ta. Bộ não bên trái là để chúng ta tiếp nhận cái gì đó ở phía bên ngoài vào. Và bộ não bên phải là cái phản ứng của chúng ta để chúng ta đáp ứng trở lại với những cái gì chúng ta đã tiếp nhận đó. Cái việc chúng ta sử dụng bộ não nó phải được cân bằng cả hai bên. Não bộ bên trái hay não bộ bên phải tiếp nhận vào hay đáp ứng ra nó đều phải cân bằng. Nếu như một người chỉ sử dụng cái bộ não bên trái để mà sống thì người đó sẽ trở thành một con người khô khan, cứng nhắc, cái gì cũng kỷ luật, không thể có sự cảm thông với những người khác. Và nếu một người mà chỉ sử dụng cái não bộ bên phải thôi thì người đó sẽ trở thành một người tình cảm bi lụy, lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng cảm thấy bi quan ở trong cuộc đời của mình. Chúa khích lệ cho tôi và các bạn xem là chúng ta phải yêu Chúa hết trí. Thì cái việc chúng ta yêu Chúa hết trí giống như là một người dùng não bộ bên trái của mình để chúng ta có thể học được những điều mà Chúa dạy dỗ, nhận được những gì mà lời của Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta ở trong Kinh Thánh. Và não bộ bên phải của chúng ta là chúng ta có thể hiểu được những điều đó và chúng ta có một cái sự cảm nhận đối với Chúa của mình. Tin Chúa nó không phải là một sự bắt chước, không phải chỉ là thấy người ta bảo sao thì mình làm vậy, không phải tại ông mục sư kia ông nói vậy thì tôi phải làm như vậy, không. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời và tin cậy Đức Chúa Trời nó là một sự tương giao cá nhân giữa một người đối với Đức Chúa Trời là đang đã tạo dựng nên mình. Vì vậy nếu một người yêu Chúa ngoài miệng có nghĩa là người đó không có suy nghĩ, có nghĩa là người đó không hiểu gì về niềm tin của mình. Người đó không thể thận trọng khi người đó bước đi với Chúa. Và nếu một người có một niềm tin như vậy, khi gặp những cái trở ngại nào đó trong đời sống của mình, nó có thể là bệnh tật, nó có thể là công việc làm ăn bế tắc, nó có thể là những cái nan đề xã hội xảy ra trong đời sống của chúng ta, là lập tức người đó sẽ trở thành khóc lóc lầm bầm hoặc là chối bỏ niềm tin của mình. Cho nên Chúa khích lệ là phải yêu Chúa hết trí, nghĩa là dùng trí khôn của mình để hiểu Đức Chúa Trời là đấng như thế nào và hiểu được thái độ của chúng ta đáp ứng đối với Đức Chúa Trời đó ra sao. Và đó là cách để chúng ta yêu Chúa hết trí mà làm cho Chúa đẹp lòng. Điều thứ hai Chúa khích lệ cho tôi và các bạn xem đó là phải yêu Chúa hết lòng. Chúa quở trách những người Pharisee và những thầy thông giáo này, dân này lấy ngoài miệng để mà tôn kính ta và lòng thì xa cách ta lắm. Lòng của chúng ta hay là trái tim của chúng ta, đó là nơi để chứa đựng những cái tình cảm mà chúng ta gửi gắm cho tất cả những người khác. Cha mẹ yêu thương con cái bởi vì tấm lòng của mình. Con cái yêu thương cha mẹ bởi vì tấm lòng của mình. Hai người xa lạ có thể gặp gỡ nhau và nảy sinh tình cảm với nhau bởi vì trái tim của họ. Nhưng Chúa quở trách những người Pharisee và những người thông giáo dạy đạo này, họ đến gần với Đức Chúa Trời ở trong nhà hội mỗi ngày Sa-bát, nhưng với một cái tấm lòng xa cách Chúa vô cùng. lòng xa cách đó có nghĩa rằng họ không có một chút tình yêu nào ở trong cái cảm xúc của họ dành cho Đức Chúa Trời. Hay nói một cách khác là tình yêu của họ nó chỉ là một thứ tình yêu giả tạo. Loài người thì nhìn xem bề ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời thì nhìn thấy trong lòng. Vì vậy khi một người đến với Chúa thì Ngài có thể biết được là những con người đó là những con người thờ kính Đức Chúa Trời bằng môi miệng thôi, hay đó là những con người đang dành cho Đức Chúa Trời một thứ tình yêu phát xuất từ trong trái tim của mình. Chúng ta sẽ có cái cảm xúc như thế nào nếu như chúng ta sống với một người nào đó, họ nói rằng họ rất yêu thương mình, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ những cái hành động về việc lường gạt, về việc phản bội của người đó. Thưa quý vị, vì cái bản chất của tội lỗi, mỗi người trong chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà đầy dẫy những con người có thể nói về yêu thương nhưng mà không thể thể hiện được một trái tim chân thành, và sự phản bội thì nó cứ đi khắp nơi trong nhân loại này. Nếu tôi và các bạn chị em không yêu Chúa thì thôi, nhưng một khi chúng ta yêu Chúa thì Chúa nói rằng chúng ta phải hết cả lòng của mình. Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn tôi và các ông bạn chị em yêu Ngài hết tấm lòng? Bởi vì khi một người đặt lòng tin của mình nơi Chúa, thì chính Đức Chúa Trời sẽ đi vào trong lòng của người đó, và Ngài chọn tấm lòng của người đó trở thành nơi ở của Ngài. Không có một tôn giáo nào có một cái điều mầu nhiệm như thế này cả. Đức Chúa Trời mà tôi và các ông bạn chị em tin cậy là Đấng sẽ đi vào trong lòng của mỗi người, coi lòng của chúng ta trở thành nơi để cho Ngài cư trú. Đức Chúa Trời không ở trong đền thờ do tay người ta làm ra. Đức Chúa Trời không ở trong một không gian nào khác hết. Đức Chúa Trời chỉ ở trong lòng của những con người đặt lòng tin ở nơi Chúa. Và thưa quý vị, bởi vì Chúa ao ước cái sự tương giao đó, Chúa vào trong lòng của một con người để Chúa dẫn dắt cho con người đó. Thơ Ê-phê-sô đoạn 3 câu 17 nói với chúng ta là bởi đức tin Chúa cứu thế ngự vào trong lòng của anh chị em, rồi từ đó chúng ta được đâm rễ và lập nền ở trong tình yêu thương. Bất cứ một con người nào cũng vậy, bởi đức tin thì Chúa cứu thế sẽ ngự vào trong lòng để làm cho cái tình cảm của người đó đối với Chúa được đâm rễ, được nảy chồi và được lập nền ở trong tình yêu thương. Khác với tất cả mọi tôn giáo, niềm tin ở nơi Chúa đó là một sự tương giao giữa lòng với lòng, giữa Thiên Chúa và con người mà không hề có sự phân biệt về tuổi tác, về địa vị hay về hoàn cảnh. Bất kể quý vị ở trong lứa tuổi nào, một khi quý vị đến với Chúa thì Đức Chúa Trời đều muốn xây dựng cái tình cảm đó trở nên chặt chẽ. Dù đó chỉ là một em bé thì Chúa vẫn muốn xây dựng cái tình cảm với người em bé đó. Dù là một người có địa vị trong xã hội thì Đức Chúa Trời vẫn muốn xây dựng cái tình cảm của Ngài đối với con người có cái địa vị xã hội đó. Dù hoàn cảnh của chúng ta bị những người khác khinh chê thì Đức Chúa Trời vẫn muốn chúng ta có một tương giao mà Ngài bất kể cái hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. Cho nên tấm lòng của chúng ta là cái mà Đức Chúa Trời đang mong đợi. Ngài chọn nơi đó để làm nơi ở của Ngài. Và vua Solomon ngày xưa đã nói rằng khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Mỗi người đều có một trái tim, mỗi người đều có một tấm lòng đối với Chúa của mình. Và Chúa nói rằng tấm lòng của con, các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Cho nên cuộc sống tôi và các ông bạn cho anh có kinh nghiệm được cái sự tương giao với Chúa ở trong tấm lòng của mình, thì mỗi ngày chúng ta mới càng khám phá về Đức Chúa Trời của chúng ta một cách rõ rệt hơn. Mỗi ngày niềm tin của chúng ta đặt nơi Chúa sẽ càng trở thành mạnh mẽ hơn. Tình yêu của chúng ta đối với Chúa sẽ trở thành gắn bó hơn. Niềm tin không bao giờ là một sự bắt chước. Không phải vì tôi thấy người khác như vậy thì tôi muốn để trở nên giống như vậy, hay là bởi vì cái sinh hoạt của tổ chức hội thánh kia nó như vậy cho nên tôi muốn được trở thành một người trong cái hội thánh kia mà tôi không thích cái hội thánh của mình. Niềm tin nó không dựa vào trong cảm xúc của chúng ta. Niềm tin dựa vào sự tương giao giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có một câu chuyện của một chàng trai nọ, 26 tuổi, yêu thương một cô gái Nhật, 21 tuổi, tên cô gái Nhật là Hitomi. Hitomi, cái tên của nó có nghĩa là thanh khiết. Hitomi là một cô gái sống rất là nội tâm, Nhưng nàng đã trở thành một thành phần rất là quan trọng đối với chàng thanh niên này kể từ khi họ yêu thương nhau. Một ngày nọ, Hitomi gặp người yêu của mình và đưa cho chàng một chiếc hộp. Nhìn ở bên ngoài thì thấy cũ kỹ lắm. Ở trên nắp hộp đó là một tấm hình của một đám cưới của ai đó. Và có lẽ lâu rồi, tấm hình nhìn thấy cũ kỹ rồi. Chàng cũng không hiểu tại sao nàng lại tặng cho mình cái hộp cũ kỹ này. Cũng nửa đùa nửa thiệt. Chàng nói cảm ơn em về cái món quà này. Hitomi nói rằng đây là món quà mà bố mẹ của em đã để lại cho em. Bố mẹ của em sống rất hạnh phúc. Và bố mẹ cũng mong rằng là em sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Anh mở chiếc hộp đó ra đi. Chàng mở chiếc hộp đó ra, ở trong trống rỗng. Ở bên trong thì dường như có một lớp vàng mạ rất là mỏng ở phía bên trong. Hitomi mới nói như thế này: thỉnh thoảng chúng ta mới được gặp nhau một lần. Khi nào em và anh được gặp nhau một cách rất là vui vẻ, thì em sẽ đặt vào trong chiếc hộp này một mảnh giấy trắng. Nếu lúc nào đó em gặp anh mà em cảm thấy rất là giận anh, thì em sẽ đặt vào trong hộp này một chiếc giấy màu đỏ. Lúc nào đó em với anh gặp nhau mà anh giận em, thì em sẽ đặt vào trong đây một mẫu giấy màu xanh. Và như vậy, chúng ta sẽ biết được cái mức độ chúng ta yêu nhau như thế nào. Cho đến một ngày nọ, cô Hitomi bị đau nặng và cha mẹ cô thúc cô là phải vào trong bệnh viện. Người yêu của nàng không có được thuận tiện trong cái sự gặp gỡ, tại đến mấy tuần sau mới được phép để đến gặp cô Hitomi. Và khi gặp nhau ở tại bệnh viện, cô gái lấy ra cái chiếc hộp và nói rằng: đáng lẽ em muốn đem cái chiếc hộp này đến cho anh, nhưng mà rất tiếc em không có điều kiện để có thể gửi được. Rồi nàng lấy một mẫu giấy trắng, nàng nói rằng: anh mở ra và bỏ vào trong chiếc hộp giùm cho em. Anh chàng cảm nhận được cái tình yêu của người mình yêu bày tỏ qua cái chiếc hộp và qua cái động tác của cái việc bỏ cái mẫu giấy trắng vào trong đó. Tình trạng bệnh của Hitomi rất là nặng. 2 ngày sau thì Hitomi qua đời. Và chàng trai giữ cái chiếc hộp sắt đó để làm kỷ niệm, không bao giờ quên được. Có người nào mà hỏi chàng trai về cái quan hệ của mình đối với cô gái Hitomi đó ra sao, thì chàng trả lời rằng: tình yêu của tôi 7 trắng 4 đỏ 2 xanh. Nghĩa là có 7 lần được gặp nhau mà vui vẻ, 4 lần nàng đã giận chàng và 2 lần chàng đã giận nàng. Thưa quý vị, nếu Chúa đo lường tình cảm của tôi và các ông bà bên chị em, thì Chúa sẽ thấy gì trong chiếc hộp? Có lẽ không có mảnh giấy nào màu đỏ bởi vì Chúa không giận chúng ta. Nhưng quý vị có giận Chúa không? Bao nhiêu mẫu giấy màu xanh ở trong đó? Và có bao nhiêu lần chúng ta thật vui vẻ với Chúa để có những mẫu giấy trắng trong chiếc hộp đó? Vì Đức Chúa Trời đang sống trong tấm lòng của chúng ta, cho nên Ngài không thể chấp nhận được trong này có những thứ rác rưởi của sự ganh ghét, của sự tham lam, của sự ích kỷ, của sự tôn thờ thần tượng hay là đeo đuổi một cái gì đó mà hình ảnh của Chúa Giê-xu bị lu mờ. Cho nên Chúa khích lệ tôi, các ông bạn cho em rằng: ngươi phải yêu Chúa hết lòng. Điều thứ ba Chúa khích lệ cho tôi và các ông bạn cho em là chúng ta phải yêu Chúa hết linh hồn của mình. Chúa quở trách những con người đã nói rằng mình yêu Chúa ở tại đây, chúng thờ phượng ta là vô ích. Như thế nào là một sự thờ phượng với linh hồn của mình? Để hiểu được như thế nào là thờ phượng với linh hồn, chúng tôi phải hiểu linh hồn là cái gì. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta khi Đức Chúa Trời sáng tạo, Ngài dùng bụi đất để tạo nên tất cả mọi loài sinh vật. Ngài cũng dùng bụi đất để tạo nên con người chúng ta. Có một sự khác biệt giữa việc tạo dựng con người và tất cả mọi sinh vật khác, đó là Đức Chúa Trời thở hơi sống của Ngài vào trong tạo vật người, và loài người trở thành một loài sanh linh, có nghĩa là một loài có linh hồn. Như vậy Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng chỉ có con người mới có linh hồn. Nhiều tôn giáo có thể nói rằng con vật có linh hồn. Nhưng điều minh chứng cho tôi và các bạn cho em thấy rằng là con người có linh hồn là chỉ có con người mới có niềm tin và có tín ngưỡng. Quý vị sẽ không bao giờ thấy con vật nào nó đi tu hoặc là nó có niềm tín ngưỡng của nó hết á. Cái điều đó nói lên rằng là chỉ con người chúng ta mới có linh hồn. Và khi Đức Chúa Trời ban linh hồn cho Adam, cái con người đầu tiên đó là để làm gì? Là để cho Adam đó có một sự tương giao với Đấng đã tạo dựng nên mình. Cho nên mọi vật thì đều hiện hữu, nhưng chỉ có người có linh hồn mới có thể tương giao được với Đấng tạo hóa của mình mà thôi. Linh hồn là cái để Đức Chúa Trời cung cấp cho tôi và các ông bạn cho em sự sống của Ngài, để bởi sự sống đó chúng ta tương giao được với Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên mình. Và khi Đức Chúa Trời quả trách rằng là một người thờ phượng vô ích, không với linh hồn của mình, có nghĩa là không với cái phần mà Đức Chúa Trời cung cấp cho để người đó có thể giữ được sự tương giao đối với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng viết ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 4 câu 23 rằng Đức Chúa Trời là thần linh, ai thờ phượng Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật để mà thờ phượng. Tâm linh là cái phần mà Đức Chúa Trời ban cho con người để con người có thể bước vào trong sự thờ phượng, và lẽ thật là lời Kinh Thánh. Sự thờ phượng phải dựa vào trong cái mà Đức Chúa Trời cung cấp cho mình trong con người của mình đó, dựa trên nền tảng của Kinh Thánh. Sự thờ phượng đó mới là sự thờ phượng với linh hồn mà Đức Chúa Trời đang mong đợi. Và khi một người thờ phượng không hết linh hồn của mình, sự thờ phượng đó nó có thể là vì trách nhiệm, vì những sự ép buộc, vì những sĩ diện nào đó, vì làm để cho những người khác thấy, chứ không phải là giữa mình đối với Đức Chúa Trời có một liên hệ. Có một số người có thể là được đi Mỹ vì có một cơ quan, có một nhà thờ, có một cá nhân nào đó họ bảo trợ cho. Và khi đến Mỹ thì người đó đi nhà thờ để làm gì? Để làm vui lòng cái người đã bảo trợ mình. Có những người thì lập gia đình, lấy vợ hoặc là lấy chồng. Và bởi vì chồng hoặc vợ mình đi theo một nhà thờ nào đó, sinh hoạt trong một nhà thờ nào đó, thì mình cũng đi tới để sinh hoạt, nhưng mà không có niềm tin. Sự tôn thờ Đức Chúa Trời nó không xuất phát từ linh hồn của mình thì sự thờ phượng đó không làm thỏa mãn Đức Chúa Trời được. Nếu sự thờ phượng chỉ để làm vui lòng những người nào đó, sự thờ phượng chỉ để vì những cái ràng buộc nào đó để cho cuộc sống của mình được ổn định, thì sự thờ phượng đó không giá trị gì ở trước mặt Đức Chúa Trời. Người ta kể câu chuyện về vua Louis thứ 14 của Pháp. Một sáng chủ nhật kia, khi vua và cả nhà hoàng gia để đi đến nhà thờ để mà thờ phượng Chúa, khi vào thánh đường thì vua rất là ngạc nhiên, bởi vì ngày hôm đó sao nhà thờ vắng quá, không giống như những tuần lễ trước người ta đi rất đông. Thì vua gặp vị tổng giám mục Fenelon là tuyên úy của hoàng gia và hỏi rằng hôm nay người ta đi đâu hết rồi, tại sao nhà thờ vắng như vậy? Thì giám mục Fenelon trả lời rằng: tao bệ hạ, trong tuần qua tôi có thông báo cho giáo hữu biết rằng tuần này hoàng thượng sẽ không đến dự lễ. Tôi muốn biết rằng là trong những người đi nhà thờ, ai là người đi nhà thờ để làm đẹp lòng bệ hạ, còn ai là người đi đến đền thờ vì lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn trên, khi bước vào trong đền thờ này, có thật sự lòng của chúng ta đang khao khát về Đức Chúa Trời để thờ phượng Đức Chúa Trời không? David sợ rằng lòng mình có thể quên đi Đức Chúa Trời, và ông thường xuyên để nhắc nhở cho cuộc đời của mình rằng: hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng danh của Đức Giê-hô-va, hãy hết lòng ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa và đừng bao giờ quên đi những ân huệ mà Ngài đã làm cho đời sống mình. Chúa đã làm quá nhiều ân huệ của Ngài trên đời sống. Nhưng thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta vội vã quên những điều Chúa đã làm cho mình, và sự thờ phượng của chúng ta nó trở thành khô hạn. Và Chúa nói rằng sự thờ phượng đó vô ích quá. Thờ phượng là để làm cho Chúa hài lòng. Mà nếu Chúa nói rằng sự thờ phượng vô ích, có nghĩa là sự thờ phượng đó nó làm cho mình hài lòng, nó làm cho người nào đó hài lòng, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta thì Ngài lại chẳng hài lòng chút nào. Nhiều nhà thờ đã trở thành vắng vẻ ở trong những cái mùa mà có cái sinh hoạt, ví dụ như là Olympic chẳng hạn, có đá banh chẳng hạn, có Super Bowl chẳng hạn. Những cái đó có thể nói lên được rằng lòng của chúng ta yêu Chúa hết linh hồn không? Nhiều hội thánh có thể trở thành thưa thớt hơn bởi vì bây giờ không còn những cái bữa ăn thông công mỗi buổi nhóm nữa. hoặc là bởi vì bên ngoài còn có những cái ảnh hưởng, những cái bữa tiệc về sinh nhật, về nhà mới, về ăn mừng những cái sự thành công nào đó tổ chức ở tại nhà riêng. Thưa quý vị, những điều đó có diễn tả được lên rằng tấm lòng của một người yêu Chúa hết linh hồn không? Chúa nói rằng hãy yêu Chúa hết linh hồn. Bởi vì Chúa cung cấp cho chúng ta cái khả năng để chúng ta có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Và ai thờ phượng Đức Chúa Trời hết linh hồn, tức là thờ phượng với cái khả năng mà Chúa cung cấp cho mình đó, để làm cho Chúa được vui lòng. Điều thứ tư, Chúa khích lệ chúng ta là phải yêu Chúa một cách hết sức của mình. Chúa nói về những người này, đó là họ dạy dỗ những điều luật của loài người. Tôi và các ông bạn trên phải yêu Chúa hết sức của mình, bởi vì sự hết sức nó diễn tả về tấm lòng nhiệt tình, nó diễn tả về cái cố gắng của chúng ta, về cái khả năng của chúng ta được bộc lộ ra. Khi chúng ta bắt đầu đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng có những mạng lệnh Đức Chúa Trời đưa ra cho chúng ta nó khó thực hiện quá. Ví dụ như loài người chúng ta là hãy yêu mến bạn bè và phải ghét kẻ thù. Phải phân biệt bạn ra bạn, kẻ thù ra kẻ thù. Trong khi lời Chúa dạy chúng ta là phải yêu thương kẻ thù của con, rồi cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ con. Hai sự dạy dỗ đó nó khác biệt, và làm sao tôi có thể làm được điều của Đức Chúa Trời dạy? Người ở trong thế gian thì dạy rằng cuộc sống là tranh đấu. Chúng ta phải tự tranh đấu để giành lấy những quyền lợi và giành lấy những cái điều gì tốt lành cho mình. Lời của Đức Chúa Trời lại dạy cho chúng ta rằng mỗi người phải tôn trọng những người khác hơn mình, hoặc là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh lại. Tất cả những sự dạy dỗ của Chúa nó nằm ở trong một cái tiêu chuẩn khác biệt. Và khi Chúa nói rằng những người này dạy dỗ điều luật của loài người, điều đó có nghĩa rằng họ đang hạ thấp tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa rằng họ đang loại bỏ mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, mặc dù sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời là một điều mà sức tôi và quý vị không thể làm được, nhưng Phaolô kinh nghiệm điều này mà chia sẻ với chúng ta rằng tôi làm được mọi sự nhờ Đấng đang thêm sức cho tôi. Phải tôi và các ông bạn em có thêm một nguồn sức lực của Đức Chúa Trời giúp đỡ cho mình để thể hiện tấm lòng yêu Chúa của chúng ta. Chúng ta phải yêu Chúa và thể hiện sự cố gắng hết khả năng của mình. Nhưng sự thành công hay là kết quả ở trong đời sống, nó không do nỗ lực của chúng ta, mà nó do sự vùa giúp sức lực của Đức Chúa Trời. Cho nên Phaolô nói rằng, tôi làm được mọi sự, nhưng mà Đấng đang thêm sức cho tôi, giúp cho tôi làm được đó. Lấy ví dụ như một buổi sáng nào đó, chúng ta có thể ngủ dậy vào ngày Chủ nhật. Rồi chúng ta cảm thấy, ôi ngày hôm nay sao đau mình quá, ngày hôm nay sao vừa nấc cục mà vừa ở, khó đi nhà thờ quá. Rồi thưa quý vị, có lẽ chúng ta không muốn đến nhà thờ. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu tôi và quý vị cố gắng để bỏ cái chân thứ nhất của mình xuống khỏi giường, thì Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta sức lực để bỏ cái chân thứ hai của chúng ta xuống. Cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời muốn cùng làm với chúng ta. Khi Chúa đưa dân sự của Chúa để đi vào trong đất hứa, họ đối diện với một dòng sông Giô-đan. Lúc đó là đào mùa gặt, nước sông tràn. Làm thế nào để đi qua sông? Chúa nói với Giô-sê truyền cho dân sự của Chúa là các thầy tế lễ sẽ khiêng rương giao ước, biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa đi trước. Khi nào chân của họ đạt đến mé nước thì nước sẽ rẽ ra làm hai, rồi họ sẽ đi qua sông. Cái việc đó nó là một việc lạ, cái việc đó nó là một việc khó, nhưng nó đòi hỏi đức tin của họ là họ phải khiêng cái hòm giao ước, và chừng nào chân của họ đạp đến nước thì nước mới rẽ ra. Đức Chúa Trời sẵn sàng làm, nhưng Ngài đòi hỏi sự cộng tác của mỗi người trong chúng ta trong việc Ngài đòi hỏi, và chúng ta phải cố gắng ở trong cái công việc của mình, thì kết quả chúng ta sẽ được nhận lãnh. Vì Đức Chúa Trời là Đấng có thể hiểu được cho mọi sự yếu đuối và mọi sự bất lực của mỗi người trong chúng ta. Ở trong một cái khóa học về tâm lý, thì có một thầy giáo nọ ra một cái đề tài cho những người ở trong lớp học, đó là những người lớn. Họ nói rằng trong tuần lễ này, bây giờ quý anh quý chị có thể về làm thế nào để có thể nói với một người yêu thương của mình rằng là quý vị yêu thương họ, mà từ lâu nay đã có một cái mối quan hệ nó làm cho mình không thể nói được cái lời yêu thương đối với người đó. Đến cái ngày mà họ tổng kết, vị thầy giáo nghĩ rằng sẽ có một cô nào đó, bởi vì thường người phụ nữ dễ có cái cảm xúc, dễ có những câu chuyện như vậy xảy ra hơn. Tuy nhiên hôm đó không có người phụ nữ nào cả, nhưng mà có một chàng trai đã tình nguyện kể lại câu chuyện của mình. Anh nói rằng là tôi và ba tôi 5 năm nay đã có một sự bất đồng sâu sắc. Chúng tôi không thể nói chuyện với nhau, không thể hòa giải với nhau. Một phần đó là tôi cũng tự ái. Giữa tôi và cha tôi cái sự tự ái làm cho tôi không đến gần được. Một phần nữa đó là tôi cũng có thể thành công ở trong những công việc của mình mà tôi không cần sự trợ giúp của cha mình. Cho nên tôi cảm thấy cứ như vậy mà sống và không cần phải làm hòa với cha nữa. Nhưng khi tôi đã quyết định rằng là tôi sẽ trở về để làm hòa với cha mình, thì quả thật đây là một quyết định rất khó. Làm thế nào để có thể nói với cha rằng là mình yêu ông ta sau những năm đã cắt đứt cái sự tương giao đó. Nhưng tôi đã quyết định, theo lời thầy tôi đã quyết định sẽ đến xin lỗi. Hai ngày trước đây tôi nôn nao về công việc đó và tôi cảm thấy không ngủ được. Sau giờ làm việc tôi đã gọi điện cho bố tôi và nói rằng là con có việc muốn nói chuyện với bố. Tan sở làm thì người này đã về nhà của người bố, nói với giọng thành thật của một đứa trẻ này, bố ơi, con không có muốn làm mất thời giờ của bố đâu. Con chỉ đến và nói với bố rằng xin bố hãy tha lỗi cho con, bởi vì con rất yêu bố. Thì người cha ôm chầm lấy con của mình và nói, con ơi, bố cũng rất yêu con trai ạ. Nhưng bố không biết làm thế nào để có thể nói với con những lời này. Thưa quý vị, trong cuộc sống có nhiều lúc chúng ta cảm thấy chán nản, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy xa lạ đối với Chúa. Nếu chúng ta không đi nhà thờ thì dường như lương tâm của mình cáo trách mình. Nhưng mà chúng ta đến nhà thờ thì chúng ta lại cảm thấy không thỏa lòng. Nó có một cái khoảng cách nào đó giữa mình với Chúa và giữa mình với tất cả những tín hữu khác. Thật ra khi chúng ta đến với Chúa đó là một điều rất dễ. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng mình không làm được, nhưng Đức Chúa Trời sẵn sàng thêm sức cho tất cả những người trong đời này. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy tất cả những sự thiếu sót trong tôi và các ông bà anh chị em, và Ngài sẽ bù đắp cho. Chúa muốn tôi và các ông bà anh chị em sẽ nhận lãnh được sức lực của Ngài. Nhưng Chúa sẽ không hài lòng nếu chúng ta chỉ làm trách nhiệm của mình một cách qua loa, một cách hẩn hờ hay là thiếu sự cố gắng. Đôi khi chúng ta làm việc Chúa ở trong một cái mức độ giới hạn nào đó, và chúng ta che đậy bản thân của mình với những người khác rằng Chúa thấy lòng tôi mà, Chúa biết tôi mà. Nhưng thưa quý vị, tấm lòng ở phía bên trong nó phải được thể hiện ra bằng những sự cố gắng nào đó ở phía bên ngoài. Và ao ước rằng qua những cái lời mà Chúa đã quở trách những người tự nhận mình là yêu kính Đức Chúa Trời đó bằng những lời trách rất là nặng nề, dân này lấy ngoài miệng tôn kính ta, còn lòng chúng xa cách ta vô cùng. Chúng thờ phượng ta là việc vô ích, bởi vì chúng chỉ dạy dỗ điều luật của loài người. Chúa khích lệ chúng ta bằng một câu kinh thánh, và đây là nguyên tắc sống của tất cả những người Cơ Đốc. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức của mình mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Nguyện Chúa cho tôi và các bạn xem có những kinh nghiệm riêng tư giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta không đi nhà thờ bởi vì cha mẹ tôi bắt tôi đi nhà thờ. Chúng ta không đi nhà thờ bởi vì tại đó tôi có thể tìm có một cái niềm vui nào đó. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời vì chúng ta biết Đức Chúa Trời có liên hệ gì đối với đời sống của mình. Và sự thờ phượng chúng ta sẽ trở thành một sự thờ phượng đặc biệt Chúa. Sáng nay chúng ta sẽ có cơ hội để nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa. Chúng ta nhận bánh và chén này với tấm lòng của chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài bày tỏ sự yêu thương bằng một hành động. Đức Chúa Trời đã nỗ lực một cách cụ thể để bày tỏ tình yêu của Trời đối với chúng ta. Còn chúng ta bày tỏ tình yêu của mình bằng những hành động cụ thể nào? Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc câu gốc. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúng ta cùng xét lòng của mình trước khi nhận bánh và chén. Kính mời hai nhân viên của ban chấp sự lên đây để giúp cho trong việc phân bánh và chén. Và mỗi chúng ta hãy nói với Chúa của mình những suy nghĩ, những điều gì đó có thể đã từng làm cản trở trên đời sống của chúng ta trong mối tương giao của chúng ta với Chúa, và xin Chúa làm cho chúng ta có thể được loại bỏ tất cả những điều đó. Đức Chúa Trời là đấng sẵn sàng để làm hòa lại với mỗi người trong chúng ta. Chính là Chúa kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu. Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra loài người của chúng con và Ngài muốn có một tương giao một cách rất là riêng tư với từng cá nhân của mình. Có thể một thời điểm nào đó trong đời sống chúng con có một vài kinh nghiệm nhỏ nhặt nào đó trong mối tương giao đó với Ngài. Nhưng Chúa ơi, những bận rộn của cuộc sống, những lo toan của cuộc sống, những ảnh hưởng của những người ở phía bên ngoài đã làm cho lòng yêu mến Chúa của chúng con trở thành nguội lạnh mà chúng con không biết. Mối tương giao của chúng con đối với Chúa thật là hờ hững, sự thờ phượng Chúa của chúng con trở thành vô ích. Và Chúa ơi, xin Chúa đói thương để nhắc cho chúng con nhớ rằng chúng con phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình trong sự yêu kính Đức Chúa Trời của chúng con. Nguyện Chúa Ngài nhìn vào từng tấm lòng, nhìn vào từng cuộc đời, nhìn vào sự thờ phượng của chúng con với Chúa ở giữa hội thánh này, để Chúa có thể thấy được chúng con là những người thờ phượng mà Đức Chúa Trời lại làm yêu thích. Chúa ơi, dẫn chúng con đi vào trong một sự thờ phượng bằng tấm lòng và chân lý là lời Kinh Thánh dạy dỗ cho, để sự thờ phượng chúng con không trở thành sai trật. Thì giờ này chúng con sẽ được cùng nhau cầm bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu yêu thương chúng con. Chúa ơi, khi chúng con nhận bánh và chén này, xin đừng để chúng con tự lừa dối bản thân của mình bằng những cái nghi lễ, bằng những cái thủ tục nào đó. Nhưng xin Chúa nhắc cho lòng con nhớ lại, ngày chúng con bước vào trong hồ báp têm và chúng con tuyên hứa với Chúa rằng chúng con sẽ theo Chúa một cách chân thành trọn cuộc đời của mình. Chúng con có đang thực hiện lời hứa đó không? Chúa ơi, xin giúp cho chúng con, để chúng con không trở thành kẻ tự lừa dối bản thân mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho hội thánh của Ngài và dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay để khích lệ cho chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và Chúa ở giữa chúng con trong thời giờ này. Khi chúng con nhận bánh và chén, chúng con được xét lòng mình cách xứng hiệp cho Đức Chúa Trời. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.